Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Tiếp khách tại nhà. Nhịn miệng đãi khách, tiền khách hậu chủ là những câu quen thuộc nói lên tinh thần quý chuộng khách đến nhà, xem khách là quý trọng. Thậm chí trong nhà có được món ngon nào cũng đem ra đãi khách. Nhưng cũng có những người khách không mời mà đến, khiến gia chủ hững hờ, chán chường, với biểu cảm khó khăn, vì ngoài mặt phải cố lịch sự mà lòng thì muốn khách về mau cho khỏe. Bài học hôm nay đề cập đến một người mời khách về nhà, nhưng lòng lại thờ ơ trong cách tiếp đón. Xin cùng đọc Phúc Âm Luca chương 7, từ câu 36 đến câu 40 và câu 47 đến câu 50. Có một người Pha-ri-si mời Đức Chúa Giê-xu ăn tại nhà mình. Vậy khi đã vào nhà người Pha-ri-si thì Ngài ngồi bàn. Và có một người đàn bà xấu nét ở thành đó, nghe nói Đức Chúa Giê-xu đưa ngồi bàn tại nhà người Pha-ri-si, bèn đem đến một bình ngọc trắng đựng đầy dầu thơm. Người đứng đằng sau, nơi chân Đức Chúa Giê-xu, khóc, sa nước mắt trên chân Ngài, rồi lấy tóc mình mà chùi, lại hôn chân Ngài và xức dầu thơm cho. Người Pha-ri-si đã mời Ngài thấy vậy, tự nghĩ rằng, nếu người này là đấng tiên tri, chắc biết người đàn bà rờ đến mình đó là ai, cũng biết ấy là người đàn bà xấu nết. Đức Chúa Giê-xu bèn cất tiếng phán cùng người rằng, hỡi Si-môn, ta có vài lời nói cùng ngươi. Người thưa rằng, thưa Thầy, xin cứ nói. Vậy nên ta nói cùng ngươi, tội lỗi đàn bà này nhiều lắm đã được tha hết, vì người đã yêu mến nhiều, song kẻ được tha ít thì yêu ít. Ngài bèn phán cùng người đàn bà rằng, tội lỗi ngươi đã được tha rồi. Các người ngồi bàn với Ngài nghĩ thầm rằng, người này là ai mà cũng tha tội? Nhưng Ngài phán cùng người đàn bà rằng, đức tin của ngươi đã cứu ngươi, hãy đi cho bình an. Phần tường thuật hôm nay cho biết, một người Pha-ri-si đã mời Chúa Giê-xu đến nhà mình dùng bữa. Trong cơ hội này, có một phụ nữ đã tiếp cận Chúa, được Ngài công bố sự tha tội bởi đức tin bà đặt nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bức tranh này nêu lên điểm tương phản giữa người Pha-ri-si đạo cao đức trọng và người phụ nữ xấu nét, cùng lòng thương yêu nhẫn nại của Đức Chúa Giê-xu đối với cả hai thành phần này. Tại xứ Do Thái, khi một rabbi đến nhà nào dự tiệc, thì mọi người được tự do đến nghe giảng dạy. Do vậy mà người phụ nữ này có mặt trong nhà người Pha-ri-si tên là Si-môn này. Còn bình thường thì không có cơ hội cho những người như người phụ nữ này đâu. Bởi một người đạo cao đức trọng như ông Si-môn thì không đời nào lại quan tâm hay tiếp xúc với hạng người được coi là xấu nét như bà này. Thế nhưng, tạ ơn Chúa Cứu Thế Giê-xu vì trong Chúa tất cả đều được cư xử bằng tình yêu kỳ diệu của Ngài. Không có biên giới giàu nghèo, đạo đức hay xấu xa, vì Chúa thấy trong lòng, trong trí, chứ chẳng nhìn xem bề ngoài như cách người ta thường làm. Thứ nhất, người đạo cao đức trọng tiếp khách. Ông Si-môn thuộc dòng Pha-ri-si, một thành phần được tôn trọng giữa xã hội Do Thái lúc bấy giờ, do đời sống mẫu mực theo luật pháp. Vì lý do này mà họ dễ xem thường người khác. Trong câu chuyện hôm nay, ông mời Chúa Giê-xu đến nhà dùng bữa. Nghe có vẻ rất hiếu khách, Nhưng thực tế không như vậy. Khi có khách đi nhà, người ta thường đặt tay lên vai, tặng cái hôn hòa bình, bày tỏ sự tôn kính. Kế đến, đem nước rửa chân khách cho sạch bụi đường xa. Sau đó đốt hương liệu thơm hoặc đổ một giọt dầu hoa hồng lên đầu khách là phép lịch sự đòi hỏi như thế. Ấy vậy mà ông Simon là người biết rõ những điều đó lại bỏ qua hết thảy. Điều này cho thấy ông mời Chúa nhưng không thật sự quý trọng Ngài. Phải chăng ông mời để thỏa mãn trí tò mò xem Ngài sẽ giảng dạy những gì đặng bắt bẻ? Hoặc ông mời Ngài đến nhà để Chúa Giê-xu cũng phải nể trọng ông, bởi Ngài chỉ là một thanh niên trẻ tuổi, thân thế cũng chẳng có gì. Dù với lý do nào, thì thái độ tiếp khách của ông cũng là bài học cần tránh xa. Là những người chủ gia đình, cách tiếp khách của chúng ta có thể hiện ân tứ tiếp khách của một người con Chúa hay không? Hay còn tùy thuộc vào cảm xúc buồn vui của chúng ta lúc ấy ra sao? Còn tùy vào đối tượng khách có phải là người chúng ta thích hay không? Không tránh khỏi, những người khách đem lại bực bội vì cách sinh hoạt của họ khác xa với nề nếp của gia đình chúng ta. Nhưng nào ai biết được vì sao Chúa gửi họ đến nhà chúng ta? Lời Chúa dạy, chớ quên sự tiếp khách. Có khi kẻ làm điều đó đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Theo thư Hebrew chương 13 câu 2. Hội thánh đầu tiên rất ân cần tiếp khách. Sứ đồ Phao-lô đã ghi nhận tấm lòng hiếu khách của họ. Anh em cũng chẳng khinh tôi, chẳng chối tôi, mà lại tiếp rước tôi như một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời, thật như chính mình Đức Chúa Giê-xu. Theo thư Galati chương 4 câu 14. Là con dân Chúa, dù sống ở thời đại nào, thì tinh thần tiếp khách cũng không được bỏ qua. Ban thăm viếng thường gặp cảnh vui buồn lẫn lộn khi đến thăm viếng nhà tín hữu. Lần nọ, vừa bước vào nhà, đã nghe giọng trẻ con léo nhéo sau nhà. Ba mẹ ơi, có khách nhà thờ đến nữa kìa, sao mà đến hoài vậy, bực bội mệt mỏi quá. Nhưng khi vào một nhà khác, thì được nghe. Ông bà ơi, có khách nhà thờ đến thăm ông bà đây nè. Vui quá, để con ra mở cổng nha. Dĩ nhiên, ai cũng rõ, những lời ấy không thể tự nhiên xuất phát từ môi miệng của đứa trẻ lên 5 lên 7 được, mà bởi chúng đã nghe quen tai từ những người lớn trong gia đình. Thế nên, cách chúng ta tiếp đón khách thân tình hay hời hợt đều được con trẻ trong nhà phản ánh lại đầy đủ. Hãy cậy nhờ ơn Chúa, vượt lên trên những cảm xúc cá nhân, tiếp đón khách như đang tiếp đón thiên sứ của Chúa vậy. Thứ hai, người nắm lấy cơ hội tiếp đãi. Kinh Thánh mô tả người phụ nữ này là xấu nết, tánh hạnh xấu xa. Một số bản dịch khác dịch là tội lỗi trụy lạc. Bà tận dụng cơ hội đến nhà ông Simon để được gặp Chúa Giê-xu. Bà đã lau chân Chúa, sức dầu thơm, hôn chân Ngài là những việc của chủ nhà cần phải làm cho khách, nhưng ông Simon đã không làm. Bà nắm lấy cơ hội bày tỏ lòng tôn kính Chúa, xõa mái tóc dài của mình nơi công cộng để lau chân Chúa là việc không một phụ nữ đức hạnh nào dám làm. Những hành động của người phụ nữ này làm ngạc nhiên những người đạo đức đang ngồi cùng bàn với Chúa. Nhưng bà không quan tâm đến bất cứ ai khác, trừ ra chính Chúa Giê-xu. Đây là hành động của đức tin, vì chính Chúa Giê-xu xác nhận như vậy trong câu 50. Bà là người xấu, mọi người chung quanh biết rõ, nên chắc chắn sự hiện diện của bà lúc này đã gây khó chịu cho nhiều người, nhất là với những người tự cho mình toàn hảo như người Pharisee và ông Simon. Trong thâm tâm, họ chờ đợi Chúa Giê-xu xua đuổi bà. Nhưng Chúa không làm điều họ mong đợi. Chúa cũng không trách móc khi biết họ nghĩ gì. Ngài nhẹ nhàng kể một minh họa để ông Simon hiểu vấn đề. Chúa muốn ông Simon và những người thấy mình toàn hảo đó hiểu rằng Họ không biết họ là ai, cần Chúa làm gì cho họ. Trong khi người phụ nữ xấu xa này biết bà cần Chúa tha thứ và thay đổi cuộc đời. Bà biết tình trạng thê thảm của mình. Bà biết Chúa Giê-xu có quyền năng thay đổi cuộc đời. Bà bày tỏ lòng biết ơn Chúa cách sâu xa. Chúa Giê-xu xác nhận điều này. Tội lỗi đàn bà này nhiều lắm đã được tha hết vì người đã yêu mến nhiều. Trong câu 47. Chúng ta thử hình dung người phụ nữ này trở về nhà với thái độ nào đây? Hân hoan ca ngợi Chúa, nói cho người khác việc Chúa đã làm cho mình, hay yên lặng trốn về nhà trước những đôi mắt dòm ngó của người Pharisee? Lắm khi trong gia đình có những người thân xa cách Chúa, sống cuộc đời tệ hại, hư hỏng, trác táng. Cha mẹ hay người nhà thường che giấu, không muốn người ấy xuất hiện nơi nhà thờ. E ngại người trong nhà thờ gặp đâu đó rồi loan tin ra, xấu mặt cả nhà, nên hay tìm cách nói tránh hoặc không dám đề cập khi có ai hỏi tới. Bài học hôm nay khích lệ chúng ta, không có người nào là xấu xa tệ hại đến nỗi Chúa không thể tha thứ và thay đổi họ được. Nên cần tìm cơ hội để những người ấy có thể gặp gỡ Chúa Giê-xu. Khi một người bởi đức tin trải nghiệm ơn tha thứ dồi dào của Chúa, thì sẽ sống cuộc đời biết ơn và hữu dụng cho Ngài. Một thanh niên nọ, vì được cưng chiều nên sớm hư hỏng, nhậu nhẹt, la hét vợ con, làm ăn thì bữa này bữa khác, nhìn vào ai cũng chán cho anh ta. Một ngày nọ, anh đến nhà thờ nghe lời Chúa và nghe một người khiếm thị tôn vinh Chúa. Anh ăn năn quay về làm con cái Chúa. Sau thời gian, anh tìm cách học lời Chúa trong mọi cơ hội có thể. Anh xin Chúa dùng cuộc đời còn lại của anh trong công việc Chúa. Việc gì anh cũng sẵn lòng. Anh chẳng nề hà nặng nhẹ, miễn làm cho Chúa là anh vui rồi. Nhiều người thấy thế đã vui vẻ nói, sao làm sốt sắng thế? Được tha nhiều nên biết ơn nhiều hả? Anh trả lời, thật đúng vậy. Tôi cũng như người phụ nữ xấu nết đến nhà ông Simon ấy mà. Được Chúa tha mọi lỗi lầm thì còn niềm vui nào hơn. Tôi chỉ mong làm được điều gì cho Chúa thì hết lòng mà làm thôi. Ơn Chúa lớn quá, biết làm sao đền đáp ngoài cuộc đời biết ơn Ngài. Tuy mời Chúa Giê-xu đến nhà, nhưng ông Simon đã không nắm lấy cơ hội để nhận lãnh ơn tha thứ của Ngài. Vì ông không biết mình cần gì và Chúa có quyền làm gì cho ông. Nên sau đó, ông vẫn chưa thể trải nghiệm niềm vui của người được thứ tha. Dù Chúa Giê-xu đã minh họa bằng câu chuyện biết ơn nhiều vì được tha thứ nhiều trong câu 41 đến câu 43, chúng ta học được những gì từ hai nhân vật trong câu chuyện hôm nay? Trân trọng kính chào quý thính giả.
Chúa sẽ giúp sức và vực con lên, đem công vào phong ba sóng gió cuộc đời. Dù bao đau thương, lòng con quyết nương nơi Chúa Cha an ninh thật. Chúa sẽ dẫn dắt mở đường cho con, ngay trong nơi hoang vu hay chốn xa mà ngàn hoa xinh tươi khoe sắc khi con cùng chờ. Hoa xinh tươi khoe sắc khi con cùng chơi.